Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lát nữa chúng ta sẽ có một giờ để vấn đáp cùng với Hòa Thượng. Thì tất cả các thiền sinh có thể đặt câu hỏi trực tiếp. Hoặc nếu mà vị nào có thấy hơi ngại thì gửi cái giấy ghi sẵn lên trên đây để quý sư đọc giúp cũng được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ Hòa Thượng đã chuẩn bị tới chánh điện, kính mời đại chúng cùng khởi thân chắp tay cung kính đảnh lễ Ngài. Sau đây chúng con kính thỉnh Thầy niệm Phật.
Nam mô tát sa pha ga va to a ra to sa ma đa sa nam mô tát sa pha ga va to a ra to sa ma Bồn đa sa nam mô ta sa pha ga va to sam bồn đa sa
nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy hướng dẫn cái cách ngồi thiền và cách đi kinh hành và cách hành thiền trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Tức là chúng ta đúng ra đó thì thiền mà tứ niệm xứ mà Đức Phật Ngài dạy cho dân xứ Kuru đó, thì cái dân xứ Kuru là họ làm nghề nghiệp này nghề nghiệp kia, phần lớn là nông nghiệp. Cho nên là Đức Phật thì nói là mình phải thân thọ tâm pháp. Nhưng khi nói thân thì Ngài kệ cái này cái kia, rồi thọ cái này cái nọ, tâm cái này cái kia thế thôi. Nhưng mà mình thì mình lại bị kẹt vô cái pháp học á. Khi mình kẹt vô pháp học á thì cứ nghĩ rằng niệm thân là phải niệm thân này thân này thân này thân này, cũng phải vậy. Mà cái thân đang là như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Cái thân đang là, hay là thọ đang là, tâm đang là, pháp đang là như thế nào thôi. Rồi chỉ thấy cái mà đang là thôi, chứ không phải là mình học hết làm gì. Nhưng mà khi Đức Phật nói đó thì Ngài phải kệ ra hết cái này cái kia. Tại nên nhiều người họ quá chấp vào cái đối tượng. Họ cứ nghĩ là niệm thân là phải niệm hết hết đề mục này qua đề mục khác, không phải vậy. Mà là có thể là niệm hết. Nhưng mà khi nào cái gì xuất hiện mới niệm, ví dụ như khi mình đi, thì lúc đó mình mới là tròn vẹn rõ biết cái đi. Khi mình ngồi thì tròn vẹn rõ biết ngồi, khi mình nằm thì tròn vẹn rõ biết nằm. Tức là khi nào đang thế nào á, thì mình tròn rõ biết cái đó, chứ không phải là mình phải hành hết tất cả mọi thứ. Rồi, thọ cũng vậy, khi thọ khổ ấy, là thọ lạc ấy, là thọ hỷ, thọ ưu gì đó mình đều rõ biết. Nhưng mà chỉ rõ biết cái thọ đang là thôi. Chẳng phải là mình đi cố mà đi tìm cái thọ, mà mình chỉ thấy cái thọ nào đang diễn ra thì mình thấy cái đó thôi. Tâm cũng vậy, tâm đang diễn ra như thế nào thì mình thấy như vậy. Cho nên á, cái đúng ra đó là khi Đức Phật Ngài dạy tứ niệm xứ đó, tức là thiền Vipassana đó, là chỉ để cho người dân xứ Kuru đó là cứ sống bình thường, nhưng mà sáng suốt rõ biết mình, rõ biết thân như thế nào, rõ biết thọ như thế nào, tâm như thế nào. Nhưng mà khi nào nó có thể, thân thọ tâm pháp có thể là có liên hệ với nhau, cũng có thể là riêng. Đó. Ví dụ như giờ mình đi thì mình rõ biết đi, nhưng mà trong khi đi đó mình có cảm giác đau chân chẳng hạn, thì mình lại thấy đau. Đó. Mà khi đau cái là mình nói chết rồi. thì mình nghĩ là chết rồi, xong rồi mình đau chân như thế này, thì lúc đó là mình biết là cái tâm đang nghĩ, thì cứ vậy thôi. là cái gì mà đang diễn ra thì mình thấy cái đó, nó có thể là một cái chuỗi diễn biến, chứ không phải là mình tách ra riêng để mà cứ là chỉ thân thôi, hay là thọ thôi, hay là tâm thôi, không phải vậy. À, mà cũng phải là ngồi mà đi tìm mới là thọ này thọ kia, mà cái thọ nào đang hiện diện á, lúc đó mình mới thấy. Mà mục đích là thấy đó, là để thấy được cái sự sinh diệt của nó, thấy được cái mặt lợi hại gì đó của nó như thế nào. Mà cái mục đích là đừng để cho mình dính mắc ở trong đó. Vì khi mà mình thấy nó là một cái chuỗi diễn biến do điều kiện phát sinh, thì lúc đó mình sẽ không còn dính mắc, mà không thấy, chủ yếu là thấy nó diễn biến vô thường, và nó không phải là ta của ta gì hết. Đó. Bởi vì lúc đó nó chỉ còn lại thấy là đã đang đi, lúc đó chỉ thấy có danh sắc vậy thôi. Đúng, đại khái là vậy. Cho nên đó, đúng ra đó là thiền Vipassana là thiền trong mọi sinh hoạt bình thường hàng ngày. Thế ai làm gì thì cứ làm đấy, và chị đang thấy mình như thấy rõ thân thọ tâm pháp mình đang thế nào thôi. À, là vì sao vậy? Bởi vì cái đối tượng của cái thiền á, nó phải là dạng gì là sao? Dạng gì tức là mình đang sao thì là vậy thôi, chứ không cố thêm bớt gì hết. Mình đang sao thì mình thấy vậy thôi. Đó là dạng gì. Cái thứ hai là tự nhiên, chứ không phải là mình tạo ra. Thường thường mình thiền á, là mình tạo ra. Mình tạo ra cái ngồi. Đó, mình chuẩn bị trước, rồi mình tạo ra cái ngồi để mà thiền. Tạo ra cái đi để mà thiền. Không phải vậy. Mà là khi đi thì mình sáng suốt rõ biết. Khi ngồi thì mình sáng suốt rõ biết. Cho nên là con người hỏi thầy là, có ngồi thiền hay không? Thầy nói là tuyệt đối không có ngồi thiền, mà chỉ thiền khi nào ngồi. Hai cái nó đã khác nhau nhiều lắm. Ngồi thiền á, tức là mình đã cố đặt ra cái thiền để ngồi, cố đặt đi theo một phương pháp, phải tuân thủ cái gì đó, và với mục đích gì đó. Còn bên này không phải. Bên này thiền chỉ là soi sáng lại cái đang là thôi. Chân không có dễ. Vì vậy mà thiền á, là yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ nhất là dạng gì, yếu tố thứ hai là tự nhiên, và cái yếu tố thứ ba đó là không phải là mình có chủ ý. Thường là mình nghĩ rằng là mình thiền là phải có cái chủ ý ngồi thiền nhé. Nhưng mà cái này không phải. Nếu mà mình chú ý ngồi thiền á, tức là mình đã có cái ý đồ gì rồi. Còn bây giờ khi thầy nói là thầy đưa tay thì biết đưa tay, chứ đâu có chú ý gì đâu. Tức là đưa tay thì biết đưa tay, mà để tay xuống thì biết để tay xuống vậy thôi. Chứ không có. Còn như thế này khác, đưa tay lên để thấy, để đưa tay xuống để thấy là khác cái này. Phải không? Có thấy khác nhau không? Trong khi thầy đưa tay lên để nói thì thầy thấy rõ là mình đang đưa tay lên để nói. Thầy bỏ tay xuống thì biết rộng để bỏ tay xuống. Tức là cái đối tượng nó diễn ra thì mình thấy, chứ không phải là diễn ra để thấy. Nhưng mà đa phần mình thiền là mình cứ cố diễn ra để thấy. tức là có chú ý của mình rồi. Còn ở đây á, bây giờ ví dụ như mình ngồi với tâm rộng lặng như vậy, nghe một cái tiếng cái quạt thì đó là hoàn toàn tự nhiên. Vậy thôi, mình chỉ nghe thôi, trong nghe chỉ nghe thôi. Đó. Rồi khi mình nghe đó, ví dụ như mình nghe rồi mình cái tiếng nó khó chịu thì đó là thọ. Khó chịu tức là thọ đó, thọ khổ. Rồi cái mình nổi bực mình lên thì lúc đó là tâm sân. Nhưng mình cũng không nói là tâm sân, mình cũng không nói là thọ khổ. À, mình cũng không nói là tiếng quạt, bởi vì nếu mà như vậy á thì nó sẽ trở thành là panyati, tức là trở thành là tục đế rồi. Còn bên này mình chỉ nghe cái âm thanh như vậy, mình chỉ nghe cái âm thanh như vậy thôi. Rồi khi nghe âm thanh như vậy khó chịu thì mình thấy khó chịu, mình thấy cái cảm giác đó đó, cho mình cũng không gọi cảm giác đó là khổ hay là gì cả, mình chỉ thấy cái cảm giác như thế nào thì mình thấy như vậy, xong rồi mình có tâm mình nổi sân lên, thì lúc đó mình thấy là sân nó đang khởi lên rồi nó tác động như thế nào, nó diệt như thế nào thì mình thấy thôi. Tức là nói cho dễ hiểu là mình chỉ quan sát, mình hay là mình chỉ soi sáng để thấy tất cả mọi diễn biến diễn ra. Vậy thôi. Còn nếu mà mình khi mà mình điều khiển để đi, mình điều khiển để thấy, mình điều khiển để nghe, thì lúc đó là có cái bản ngã trong đâu rồi. Mà rõ ràng là cái mục đích của cái hành đó là để chỉ thấy pháp đang diễn ra, chứ không có bản ngã. Mục đích của cái hành là như vậy. Mà bây giờ mình lại cứ cố tâm là hành để mà thế này, để mà thế kia, để mà thế nọ, tức là toàn là trò chơi của bản ngã. Cho nên thầy nói rằng cái đó gọi là làm cung rối cho bản ngã, chẳng phải là hành thiền. Đó không phải là hành thiền, mà đó là làm cung rối cho bản ngã. Bản ngã muốn ngồi để mà đạt được cái này, đạt được cái kia, muốn thế này thế nọ gì đó. Mà mình phải làm, phải cố mà làm theo cái ý muốn của bản ngã, thì đó là làm cung rối cho bản ngã, chứ đâu phải ngồi thiền. Mà mình đâu có thấy điều đó, tại vì mình không quan sát rõ, không soi sáng rõ, cho nên mình cứ tưởng là mình đang hành thiền ngon lành lắm. Mình hành thiền hết khóa này hết khóa kia ghê gớm lắm, nhưng mà thực ra đó là trò chơi của bản ngã, đó là mình làm cung rối cho bản ngã thôi, chứ chẳng không có thiền nào trong đó cả. Đó, thấy ra được cái điều đó là cực kỳ quan trọng đó. À, cho nên nó có ba yếu tố, bây giờ mình phải quan sát ba cái yếu tố này cho rõ là có dạng gì hay không. Dạng gì tức là mình không có mong cầu gì cả, nó làm sao ra mình thấy vậy thôi, cái đó gọi là dạng gì. Và cái đó là tự nhiên nó đến đi, chứ không phải là mình cố tạo ra. Đó. Không phải là mình tạo ra cái đối tượng, cũng không phải là cố khởi lên một cái tâm để bám bắt đối tượng. Mà đương nhiên là khi có âm thanh thì nó nghe thôi. Khi có hình ảnh thì mình thấy thôi. Tức là cái nó hoàn toàn tự nhiên. Còn mình cố nghe, cố thấy là nó khác rồi. Không cần phải cố nghe, cố thấy. Nhưng mà nhiều khi á, trong thiền người ta dạy là phải cố nghe, cố thấy, cố quan sát. Không phải là cố quan sát, mà là khi cái sự việc xảy ra đó, thì mình thấy rõ nó đang xảy ra thôi, chứ không phải cố quan sát. Cho nên là mình sai nhiều lắm. Sai rất là nhiều trong thiền đó. Rồi, thành ra ba yếu tố đó là rất quan trọng. Rồi. Đối tượng là Đức Phật Ngài nói, là để cho mình biết rằng là những gì xảy ra là như vậy, những gì xảy ra đó là thân nơi thân, những gì xảy ra nơi thọ, nơi tâm, nơi pháp. À, cho nên là ngài nói như vậy, cho nên nói tứ niệm xứ, tức là bốn cái lĩnh vực, bốn đối tượng. Là nói vậy thôi, nhưng mà đối tượng không quan trọng. Cái tâm nhận biết đối tượng mới là quan trọng. Cái tâm gì nhận biết đối tượng mới quan trọng, chứ còn đối tượng gì cũng được, đối tượng không quan trọng. Thì khi thân thì mình thấy thân, mà khi thọ thì mình thấy thọ thôi. Nhưng mà cái thấy mới quan trọng, cái thấy, cái biết, cái mà tâm mà thường soi sáng, thường rõ biết á, cái tâm đó mới quan trọng. Mà cái tâm soi sáng rõ biết á, là cái tâm nó là rộng lặng trong sáng. Chứ không phải là một cái tâm mà là mình là cố ý mà khởi lên nắm bắt. Cho nên bên thiền người ta có một cái câu rất là hay. Có một câu nói là nhàn quả hàng không, ảnh cầm hàng thủy. Tức là khi con nhàn nó bay một cái qua đó, thì cái ảnh của nó đó là nó chiếu xuống dưới cái hồ nước đó. Nhưng mà con nhàn á, nhàn vô di tích chi ý, tức là con nhàn nó cũng không có cái ý là giữ cái ảnh của nó lại trong hồ. Nhàn vô di tích chi ý, nhàn vô di ảnh chi tâm. Tức là cái hồ nó cũng không có cố ý nắm bắt cái đối tượng đó, tại vì nó đi qua thì nó thấy thôi. Còn chắc cũng phải cái hồ cũng cố ý là nắm bắt cái ảnh của cung nhãn. Thế nên rất là đúng ạ, tức là người ta thấy được cái đúng cái nguyên lý thiền, người ta mới nói được câu đó. Đó. Hoặc là sự lai như tâm thị hiện, sự khứ như tâm tùy không. Tức là có cái đối tượng đến thì tâm thấy, tâm nghe, tâm biết vậy thôi. Nhưng mà đối tượng đi rồi thì tâm trở về không. Đó. Cho nên đó, mình nói rằng là cố mà tích cực, miên mật, rồi tìm kiếm đối tượng, rồi theo dõi đối tượng, rồi ghi nhận đối tượng đó là sai hết. Thật ra những yếu tố đó là sai là bởi vì sao? Bởi vì những yếu tố đó rõ ràng là do trụ tâm, tức là do cố tâm, chẳng phải là từ thấy từ nghe. À. Giống như thầy hay ví dụ đó, thầy nói giả sử thầy đưa tay cái thì tự nhiên mọi người đều thấy. Cái thấy đó không hề chuẩn bị là đưa tay hay không, nhưng mà hãy đưa tay là thấy. Tức là cái đối tượng có đến khi đó mới thấy. Chứ không phải là mình cố tìm coi thầy đưa tay như thế nào, không phải vậy. Tức là hai cái đó nó khác nhau rất là rõ. À, vì vậy cho nên đó, là nhớ là ba yếu tố là giản dị tự nhiên và không có làm cung rối cho bạn ngã, nói như vậy cho nó dễ hiểu. Tức là không làm cung rối cho bạn ngã. Nhưng mà mình làm cung rối cho bạn ngã không được, tại vì mình không biết cách nào để làm cung rối cho bạn ngã. Cho nên mình mới là học theo một cái phương pháp thiền nào đó. Phương pháp đó biểu là ngồi thẳng thì mình ngồi thẳng. À, biểu mình cúi đầu xuống một chút thì mình cúi đầu xuống một chút. Biểu mình nhắm mắt thì mình nhắm mắt. Có trường phái thì nói là mở hé hé cho đừng có nhắm hết. Như đó. Có trường phái thì nói là cứ mở mắt. Thành ra mình lúc đó mình lại đi làm cung rối cho người khác. Mình không biết cách làm cung rối cho mình. Lúc đó mình đi làm cung rối cho người khác. Cho nên thầy nói là thiền thì ai muốn thiền gì cũng được hết trơn á. Bởi vì mỗi người là đang chỉ rõ biết mình thôi. Cho nên làm sao mà mình đang rõ biết mình là được. Đó. Nhưng mà mình lại là không phải là rõ biết, mà mình là đang làm cung rối cho bạn ngã, hoặc là làm cung rối cho người khác. Tức là người, mình biết cho nên người ta biểu sao mình làm đấy, không phải vậy. Mà mình phải từ thấy ra, để mình từ quan sát, mình từ lắng nghe, từ cảm nhận, đó, từ biết, từ thấy biết, chứ không phải là không phải là theo ai cả. Đức Phật Ngài chỉ nói cái nguyên lý để mình mới là thấy ra được cái nguyên lý đó, mình mới sử dụng cái nguyên lý đó trong đời sống, thì mà mình gọi là thiền, vậy thôi, chứ không phải thiền gì cả. Đó. Thành ra đúng ra là nếu thiền là tự nhiên thì vẫn sinh hoạt bình thường, từ khi mình thức dậy mở mắt ra sao, bước xuống giường ra sao, đi rửa mặt ra sao, đánh răng ra sao, súc miệng ra sao, đi tiểu ra sao, đi cầu ra sao. Đó. Tức là tất cả mọi cái đều mình rõ biết, chứ không phải là chỉ có ngồi thiền không. Không phải là ngồi thiền không. Nhưng mà khi thí dụ như giờ mình xong rồi mình đi tập thể thao. Mình tập thể thao một lát rồi mình mệt mệt. Đó là mình tập thể thao, mình biết mình đang tập thể thao như thế nào, rồi mình mệt thì biết mệt như thế nào. Rồi mình mới ngồi xuống lại. Thì khi mình ngồi xuống để nghỉ, thì mình cũng thấy là mình đang ngồi như thế nào. Đơn giản vậy thôi. Thì đó là thiền á. Mà thiền là, cái thiền như vậy là thiền trong mọi nơi, mọi lúc, mọi nơi. Không phải là ngồi mới thiền. À. Tuy nhiên, bây giờ là mình đang thực tập. Cho nên có thể là mình vẫn ngồi. Bây giờ trong cái chương trình sinh hoạt, mình có cái giờ ngồi thiền, có cái giờ đi kinh hành. À, nhưng mà ngồi thiền á, thì chỉ đơn giản như thế này thôi. Ngồi thiền thì ngồi tự do. Ai muốn ngồi kiểu gì ngồi. Ai ngồi kiết già được thì ngồi kiết già, ai ngồi bán già được thì ngồi bán già, ai ngồi kiểu gì cũng được hết á. À, có nhiều khi người ta làm cái gối cho cao rồi ngồi lên để mà hai cái chân cho nó thoải mái. Thật ra sao không được. Còn nếu mà người lớn tuổi rồi á, thì bắt cái ghế ngồi dừa trên cái ghế cũng được, không sao hết. Tức là tư thế ngồi như thế nào không quan trọng. Tất nhiên là nếu mình ngồi thì ngồi thẳng thớm là cho nó đẹp thôi. Ngồi thẳng thớm để cho nó đẹp, để cho nó khỏi ngồi hồi mà cứ cong lưng như vậy, ngồi cái là nó đau lưng. Cho nên là ngồi thẳng thì cuộc sống nó thẳng thì nó tốt. Vậy thôi. À, còn mình đừng có nhìn xa mà mình chỉ nhìn gần gần hoặc là mình nhắm mắt cái nghĩa hay gì đó, sao không được, chừng đó không quan trọng. Tùy theo mỗi người. Rồi á, đó là thế ngồi cũng quan trọng. Ở đây á, là thầy lại có một cách khác. Và trong cái thời gian ví dụ như là từ 2 giờ đến 4 giờ thì ai thấy rằng là mình ngồi mà thư giãn buông xả và ngồi mình lắng nghe lại cái tâm rộng lặng trong sáng mà nó ngồi một hồi thì nó tới 1 tiếng đồng hồ, có khi nó tới 1 tiếng rưỡi luôn, thì trong 2 tiếng đó có thể ngồi 1 tiếng rưỡi luôn cũng được, mà ngồi luôn 2 tiếng cũng được. Nhưng mà có người ngồi 15 phút thì thấy là nó bực bội khó chịu, nó căng thẳng, nó không được, thì đứng dậy đi tin hắn. Không có điều thứ hai là thế, thì điều thứ nhất là thế ngồi không quan trọng. Điều thứ hai là thời gian không quan trọng. Thời gian sao mà mình thấy thoải mái, có thể là ngồi 1 giây thôi. Nhưng mà hoàn toàn yên tĩnh thì còn hơn là ngồi cả giờ đồng hồ mà là căng thẳng. Đó. Mình chỉ ngồi đâu đâu mình ngồi mình buông ra 1 giây, 2 giây, 3 giây gì đó, hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Đó. 1-2 giây thôi á, hiệu quả cũng hơn là mà nói là mấy 2 giây là mình nói để mình nói theo thời gian thôi. Chứ thực ra mình không cần biết, mình ngồi hoàn toàn buông ra, không cần biết là bao lâu. Đó. Cho nên khi nào muốn đứng dậy thì cứ đứng dậy mà đi, đơn giản là vậy đó. Thế nên không cần thiết là phải nói ngồi tới 1 giờ, trong khi đó nửa tiếng là bắt đầu mình thấy đau rồi, thấy mệt, thấy căng thẳng rồi á, mà cứ ráng mà ngồi mà để làm gì không biết, ráng ngồi để làm cái gì mà được. Trong khi đó đó, 1 phút thôi, 1 giây thôi, 1 phút thôi, mà tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng, hoàn toàn tròn vẹn, tỉnh thức á, thì giá trị bằng ngồi 10 năm mà cứ căng thẳng. Cho nên Đức Phật Ngài nói là một người sống 100 năm mà không tròn vẹn tỉnh thức thì giống như là sống như là một xác chết. Còn một người mà chỉ trong một khoảnh khắc mà tròn vẹn tỉnh thức á, thì người đó giống như là sống đời đời. Đó. Cái câu nói sao kỳ lạ vậy? Sống 100 năm mà cái tâm nó đi đâu á, cho nên đâu có sống. Sống tức là cái thân tâm nó phải tròn vẹn, nó phải cảm nhận rõ ràng từng khoảnh khắc. Yeah. Còn bây giờ mình đang sống, đang đi nhưng mà nghĩ tới chuyện khác. Đang ăn thì nghĩ tới chuyện khác, đang đánh răng nghĩ tới chuyện khác. Tất cả mọi cái đều là phân tán ở đâu á. Cho nên tinh tấn chánh niệm chính giác chỉ là trở về đặng mà tròn vẹn với cái đang là thôi, chứ không có gì hết á. Mà quan trọng là đồ tròn vẹn, chứ quan trọng không phải là tròn vẹn để làm gì. Không phải mình cố tròn vẹn để mình đạt được cái gì đó, không phải vậy. Tức là mình không phải cần phải nắm bắt cái gì cả, mà chính cái đồ tròn vẹn đó đó. Tức là không có thêm bớt gì nữa cả, bây giờ chỉ tròn vẹn với cái thực tại đang là đó. Chứ không phải là thành cái đồ tròn vẹn đó, chứ không phải là liên tục để đạt được cái gì ở tương lai. Hai cái này nó khác nhau rất là xa, mà rất ít người là nhận ra cái điều này. Cứ cố mà hành cho thật dự để mà đạt được cái gì đó là sai rồi đó. Phải không bạn? Nào, thành ra đó, thế ngồi không quan trọng, thời gian không quan trọng. Đó, thời gian không quan trọng. Thời gian rất ít, nhưng mà lại độ tròn vẹn cao. Và thế gọi không quan trọng ha, thời gian không quan trọng ha. Thứ ba là đối tượng không quan trọng, tức là đối tượng gì đến thì mình thấy, mà không đến thì thôi, không đến thì tâm mình vẫn rộng lặng trong sáng. Chứ không phải là mình cố mà đi nắm bắt đối tượng này qua đối tượng khác. Có người nói là con đứng niềm thân rồi tự nhiên nó có cái cảm giác, ví dụ như nó ngứa, thì bây giờ con làm đứa con theo đối tượng nào? Tại vì mình cố niềm thân cho nên bây giờ ngứa là niềm thọ, là thọ. Rồi bây giờ con niềm thọ hay niềm thân? Sao mà cho mệt vậy? Như vậy tự nhiên cái mình chọn một đối tượng để nó mới là nó cứ phân vân, nó không biết là đối tượng. Rồi bây giờ tâm đang ngồi mà cái tâm muốn không ngồi nữa, vì nó căng thẳng quá không muốn ngồi nữa, thì bây giờ mình cố giữ cái thân hay là theo cái tâm? Thì tâm ra là mình phân vân, mà trong lúc đó không cần như vậy. Đối tượng không quan trọng, mà cái tâm thấy đối tượng mới quan trọng. Quan trọng là cái tâm thấy đối tượng có trung thực hay không, có trọng lành trong sáng hay không, chứ không phải là, tức là cái tâm gì mà thấy đối tượng, chứ không phải là đối tượng gì. Đó là đối tượng không quan trọng. Nhắc lại ha, thế ngồi không quan trọng, thời gian không quan trọng, đối tượng quan trọng, không quan trọng. Đó. Và không lệ thuộc vào phương pháp, tức là phương pháp không quan trọng, không có phương pháp, bởi vì khi nào đáng thế nào thì mình thấy như vậy thôi chứ. Chứ theo phương pháp tức là mình lại, phương pháp là gì? Phương pháp tức là bắt pháp đi theo một khuôn khổ, trong khi pháp là vận hành rất hoàn hảo, mình chỉ quan sát để thấy cái sự hoàn hảo của pháp, mình lại bắt pháp đi vào khuôn khổ của mình, đó là sai lầm. Phương pháp không quan trọng, thậm chí không cần phương pháp, không cần phương pháp thì lúc đó mình mới trực nhận được. Đó. Ví dụ thầy đưa tay cái mà thấy, chứ phương pháp gì? Đưa tay thấy thì phương pháp gì? Không có phương pháp nào cả. Thầy đưa tay thấy, vỗ cái thì nghe, chứ đâu phương pháp gì đó. Hoàn toàn không có phương pháp nào cả. Mà vẫn nghe liền. Như vậy cái thấy nghe là trực nhận, chứ không phải là qua phương pháp. Qua phương pháp là mất trực nhận rồi. Thấy không? Có nhận ra điều đó không? Qua phương pháp tức là mình phải ép nó vào đó, ép cái tâm vào đó, ép đối tượng vào đó, để mà phải theo một phương pháp. Mà phương pháp á, thì giả sử như cái phương pháp đó là một phương pháp duy nhất trên đời á, thì con đứa cái này, còn thiền sư này thì phương pháp này, thiền sư kia phương pháp kia, thiền sư nọ thì phương pháp nọ, cuối cùng không biết phương pháp nào đúng. Nhưng làm sao phương pháp? Pháp chính là phương pháp. Pháp là phương pháp cao nhất. Pháp đang vận hành là phương pháp cao nhất. Đó. Chứ không có cái phương pháp nào mà của thiền sư nào đặt ra mà cao hơn pháp được. Thiền sư đặt ra là chủ quan rồi, chủ quan theo cái kiểu của ông rồi. Đó. Mà Ngài Xá Lợi Phất không theo kiểu của Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp cũng không theo kiểu của Ngài Mục Kiền Liên. Không có, người nào là thấy mình thôi, người nào là thấy thân thọ tâm pháp của mình như nó đang là thôi, chứ đâu có ai theo ai được đâu. Cũng không có ai theo Phật cả. Không có ai theo Phật, mà là chỉ Phật chỉ ra cho thấy, rồi lúc đó mình mới là tự thấy, chứ không phải theo Phật. Không phải theo Phật, tức là cũng như bây giờ không phải là theo thầy, mà thầy cố gắng nói thích cách thế nào để cho mọi người tự thấy ra mà làm, chứ không phải theo thầy. Thầy đâu có gì đâu mà theo, thầy đâu có phương pháp nào đó, vì mọi người đó là phương pháp của chính mình. Đó, mỗi người là phương pháp của chúng mình. Người đó đang đi thì đó chính là phương pháp. Người đó đang ăn thì ăn đó là phương pháp. Người đó đang đánh răng thì đánh răng là phương pháp. Nhưng mà nó không có phương pháp, có nghĩa là có vô số phương pháp mà không kẹp vào phương pháp nào. Mà phương pháp đó là phương pháp trực tiếp, chứ không phải là áp dụng một phương pháp của ai. cái điều này là cực kỳ quan trọng ngay. Nếu mà không nhận ra điều này á, là mình hành thiền mãi cũng không tới đâu hết á. Không tới đâu, chắc chắn là không tới đâu hết á. Cho nên buông hết tất cả. Ngay cả những pháp học mình đã học, ngay cả những kinh mình đã thuộc, thì cũng bỏ hết. Bây giờ thấy là thấy, nghe là nghe. Trong thấy là chỉ thấy, trong nghe là chỉ nghe. Chứ không có, không phải vì kinh điển hay là không phải vì, vì ai nói cả. Không phải vì thầy nói, không phải vì thầy nói. Mà khi thầy nói, mà mình nhận ra, rồi bây giờ từ cái chỗ nhận ra đó mà mình tự làm. Chứ không phải là, không, chứ không phải theo thầy. Nên đâu có phương pháp nào đâu mà theo. Mà mỗi người chính là phương pháp của chính mình, trong cái hoàn cảnh của mình. Đó. Mỗi người là phương pháp của chính mình trong hoàn cảnh của mình. Trong hoàn cảnh là sao? Ví dụ người đó trong rừng, thì theo trong rừng, người đó đang làm ruộng, thì theo làm ruộng. Người đó đang làm bác sĩ, thì theo bác sĩ. Đó là hoàn cảnh của mình. Nhưng mà trong hoàn cảnh đó, mình vẫn thấy mình thôi. Bác sĩ thì đang mổ xẻ hay là gì đó, thì biết là mình đang cầm cái dao mổ như thế nào, hay là đang siêu âm như thế nào đó, thì mỗi người là mỗi khác hết. Thì chính trong cái việc làm của ông bác sĩ là đối tượng để ông là quan sát, để ông soi sáng. À, người đó đang ăn thì ăn là đối tượng để soi sáng. Đang đi thì đi là đối tượng của soi sáng. Đó. Đó. Cho nên phương pháp cũng không quan trọng. Vậy thì cái quan trọng chính đó, quan trọng chính là cái mà trở về được với cái tâm sáng suốt rõ biết. Mà Đức Phật Ngài dạy á, cái tâm vốn là chói sáng. Chói sáng tức là soi sáng. Thì cái tâm vốn là soi sáng. Tâm vốn là thanh tịnh và soi sáng. Nó có hai tính chất. Tính chất là thanh tịnh và soi sáng. Tịch tịnh và soi sáng. Thì á, nếu mà mình buông ra tất cả mọi cái mà mong cầu những cái thế này cái kia, phương pháp phương đồ này kia, buông ra hết đó, thì lúc đó mình trở về làm với cái bản tâm hoàn toàn thanh tịnh trong sáng. Và lúc đó với cái bản tâm thanh tịnh trong sáng đó mới là đi thì thấy đi, ngồi thì thấy ngồi, ăn thì thấy ăn, làm cái gì là thấy đấy, là đơn giản là vậy đó. Vì vậy á, khi mình nói, thôi bây giờ mình đến giờ ngồi thiền là để mình, không phải là ngồi để mà chỗ khác á, cái chỗ thường thiền khác á, thì ngồi để là ngày hôm nay là mục đích đạt được cái này, ngày thứ hai là đạt được cái gì, ngày thứ ba đạt được cái gì, ngày thứ tư đạt được cái gì, mà xong một khóa về rồi thì cũng đạt được cái gì hết. Nhưng mà ở đây á, ở đây không phải theo kiểu đó, mà ở đây là mình chỉ soi sáng để thấy mình đang là như thế nào vậy thôi, đơn giản là vậy thôi. Thì cái sự soi sáng đó đến một lúc á, lúc đầu thì mình thấy thân như thế nào, hay là thấy cảm giác cảm xúc như thế nào, thấy tâm như thế nào, thấy pháp như thế nào, đại khái là vậy. Nhưng mà lúc đầu á thì lúc đầu là như vậy, mới dần dần mới sâu vào nữa thì mới thấy rằng là cái gì là che lấp trói buộc, cái tâm nó khởi lên như thế nào mà nó tạo ra cái sự trói buộc đó, cái bản ngã nó xuất phát từ đâu, tại sao lại có cái bản ngã, nó có một cái hình, nó có một cái quá trình hình thành cái bản ngã đó. Thì mình mà bắt đầu thấy rõ, khi thấy rõ được cái rồi á, thì mình hóa giải được tất cả những cái mà che lấp trói buộc bản ngã rồi đó. Mà khi mà thấy, càng thấy rõ đó, thì chính cái tâm thấy rõ đó là đạo đế. Mình cứ tập thấy đó, thấy thân, thấy thọ, thấy ngồi, cái thấy đó nó rõ ràng minh bạch. À, cái thành đó là cái thấy là chính. Cái thấy biết đó là chính, chứ không phải là đối tượng hay là bất kỳ cái gì là không quan trọng, mà cái thấy biết đó là chính. Thấy một hồi á thì mới thấy được cái tâm sáng suốt định tịnh trong lành, thấy cái tâm rộng lành trong sáng, thấy cái tâm tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thực sự là như thế nào. Thế còn mình hành tinh tấn chánh niệm tỉnh giác sai hết. Nhưng mà bây giờ quan sát một hồi thì mới thấy là, à, thì té ra là tinh tấn là như vậy này, đó, à, chánh niệm là như vậy, tỉnh giác là như vậy này, cứ mới thấy ra. Khi thấy ra tức là bắt đầu là thấy đạo đế đó. Bắt đầu là mình thấy toàn là tập đế khổ đế, thấy ra cái tập đế khổ đế, buông cái tập đế khổ đế được rồi một cái thì đạo đế diệt đế hiện ra. Đó, thì cái mục đích quan sát là vậy. Nhưng mà cái độ tròn vẹn đó, tại sao cái độ tròn vẹn quan trọng? Bởi vì nếu mình tròn vẹn một chút thôi á thì mới thấy sơ sơ chứ đâu có thấy được đó. Mà cái chữ Vipassana có nghĩa là thấy rõ ràng minh bạch. Cho nên mình gọi là rõ biết, sáng suốt rõ biết, tròn vẹn rõ biết. Thì cái độ tròn vẹn rõ biết đó đó, khi mà hoàn toàn tròn vẹn rõ biết á thì lúc đó tập đế khổ đế sẽ hoàn toàn bị loại. Mà lúc đó đạo đế diệt đế hiện ra. Thành ra là ngay nơi cái chỗ tròn vẹn thấy đó đó là thấy được tứ thánh đế, chứ không phải là ở đâu khác. Cho nên không phải đi tìm cái tứ thánh đế đó ở đâu khác, không phải tìm trong pháp học, trong những lý thuyết, mà là thấy ngay trong đời sống của mình ấy. Ví dụ như đang đi, có thể thấy được trong cái đi đó tứ thánh đế nằm đâu. Trong cái đi, từ nếu trong ăn, mình đang ăn, đang nhai, thì cái nào là tộc đế của đế, cái nào là đạo đế, dược đế, để thấy ra. Thì cái thấy, cho nên tại sao Đức Phật Ngài nói là cứ tròn vẹn mà thấy. Đó. Cái thấy biết đó, cái mà Buddha đó, là Phật á, có nghĩa là người thấy biết, người rõ biết. À, nếu mà dịch ra tiếng Việt thì là người rõ biết. Rồi bây giờ cái chữ Buddhati đó có nghĩa là rõ biết. Rõ biết tức là tuệ tri, liệu tri. Đó. Còn thường ở đời á thì mình toàn là tượng tri và thức tri thôi, chứ không có tuệ tri, liệu tri. Đó. Là bởi vì á cái tâm nó chưa có tròn vẹn, chưa có trở về được với cái sự thanh tịnh trong sáng một cách tròn vẹn. À, mình vẫn còn chạy lăng xăng ra ngoài tìm kiếm này kia, nắm bắt đủ thứ. Cho nên á, có khi là càng nỗ lực tu hành chừng nào á, lại càng sai chừng đó. Mà chỉ có tròn vẹn để thấy ra thực tại hay không thôi. À, mà thực tại đó là thân thọ tâm pháp. Thấy thân, thấy thọ, thấy tâm, rất là sâu sâu dần á. À, ban đầu thì chỉ thấy thân là rất dễ, nhưng mà thọ là hơi khó. Nhưng mà thấy thọ được, rồi thấy tâm được, rồi thấy pháp được, thì lúc đó là có thể thấy được tập đế khổ đế và thấy được đạo đế diệt đế. Đó. Cho nên ở đây á là mình có nhiều người nói là thầy nói như vậy quá cao siêu. Bây giờ mục đích ở đời á thì bây giờ ở đời mệt quá cho nên vô tu để làm sao được cho an lạc là được rồi. Cho nên có thể là vô một cái khóa tu để mình ít nhất mình có được 7 ngày an lạc cái chẳng hạn như vậy. Nhưng mà không phải, nếu mà như vậy thì chẳng có nghĩa gì cả. Quan trọng là mình sáng suốt rõ biết suốt cả cái hành trình, có thể sáng suốt rõ biết mà giác ngộ ngay tại đây, mà cũng có thể là bao nhiêu là a tăng kỳ kiếp cũng chừng, nhưng mà luôn luôn rõ biết là quan trọng. Quan trọng là luôn luôn rõ biết thôi. Vì vậy cho nên mình thấy là bây giờ đi kinh hành cũng vậy. Đó là ngồi đó, bây giờ đi kinh hành cũng vậy. Đi kinh hành á thì cũng đi tự nhiên. Đi tự nhiên. Đi đúng với cái tốc độ đi của mỗi người. À, có người đi nhanh thì vừa, mà có người đi chậm là vừa. Cho nên cứ đi theo cái mình đi bình thường. À, cho nên thí dụ như đi là chẳng hạn như buổi sáng thầy dẫn đi, thật ra là để cho mọi người là tập đi mà rõ biết, tròn vẹn cảm nhận được cái đi của mình trong đó. Vậy thôi. Còn á, Còn thực ra là khi mình đi tự do tốt hơn, dễ hơn. Nên là mình cứ đi. À, do đó mà cũng nhất thiết là phải dẫn đi một đoạn như vậy. Mà có thể người thì tìm bên góc kia đi, người kia tìm bên kia. Nhưng mà đi tự nhiên là tốt nhất. Đi từ tự nhiên bình thường thôi. Trong đời sống hàng ngày mình đi làm sao mình cứ thấy vậy thôi. Thành ra mình đi cũng vậy. Đi cũng là đi thì chỉ đi thôi. Đi thôi tức là giản dị. Và đi một cách bình thường. Đó là tự nhiên. Đó. Và đi đúng với cái như nó đang là vậy thôi, chứ không phải là một cái đi mà đi chỗ hoài hay là đi cho thế này thế kia gì đó. Thật ra là mình không để cho cái đi đó, trong cái đi đó nó xem cái bản ngã vào nhiều, mà lúc đó cái thấy là chính, chứ không phải là bản ngã là chính, hay là không phải là trạng thái này trạng thái kia là chính. Thường là mình hành là để mình được an lạc, nhưng mà an lạc là không phải chính, mà cái thấy mới chính, cái thấy biết là chính, chứ không phải là an lạc hay không an lạc. Thì hôm nay là thầy để hướng dẫn về cái ba cái. Một là ngồi, nhưng mà đừng có ngồi thiền, mà khi ngồi á là mình sáng suốt rõ biết đang ngồi để thôi, chứ không phải ngồi thiền. Khi đi kinh hành cũng vậy, không phải đi kinh hành để làm gì cả, mà là trong khi đi thì mình rõ biết đang đi để thôi, rõ biết cái thực tại đang đi đó như thế nào vậy thôi. Rồi khi mình có một cảm giác gì đó hay là cảm xúc gì đó thì mình trọn vẹn lắng nghe cảm nhận nó. Khi đi á thì mình có thể nói là quan sát được, nhưng mà khi mà có một cái cảm giác á thì lúc đó mình là cảm nhận, lúc đó nói cảm nhận đúng hơn là quan sát, mình cảm nhận được, cho nên mình nói là cảm nhận toàn thân khi thở vô, cảm nhận toàn thân khi thở ra. Thành ra cái cảm nhận đó là rất quan trọng. Thành ra một cái từ là mỗi lúc mỗi khác. Khi thì là quan sát, khi thì lắng nghe, khi thì là cảm nhận, và khi thì biết. Đó, nó có bốn cái đó, gọi là kiến văn giác ti. Kiến là thấy, văn là nghe, giác là cảm nhận, và ti là biết. Thì trong sử dụng bốn cái là kiến văn giác ti đó, trong khi đi đứng nằm ngồi, hay là trong tất cả mọi sinh hoạt, hay là trong khi ngồi. Bây giờ còn mấy phút để hỏi. Ngày mai là bắt đầu cho hỏi và trình pháp. Còn hôm nay là hướng dẫn cái cách ngồi thiền, đi kinh hành hay là sinh hoạt hàng ngày. Đừng có nói rằng là để tắm xong tắm cho mau đặng mà hành thiền, mà là đang tắm là hành thiền, đang tắm là thiền. Đừng có nói ăn vội vàng để mà đi hành thiền, mà là ăn là thiền. Đó, tất cả đều là thiền hết, chứ không có cái mà chỉ có ngồi mới thiền là sai rồi. Bây giờ có ai hỏi gì không?
Dạ thầy, có đọc câu hỏi. Các tiên sinh ở đây sẵn.
Cái gì?
Để đọc.
Nó đọc được.
Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ nhất. Khi con thức làm việc và học tập, con luôn thận trọng chú tâm quan sát, chánh niệm, thấy ra và buông bỏ để trở về với thực tại đang là, thì con rất an tịnh, định tĩnh ạ. Nhưng cứ nằm xuống để ngủ thì con thấy ý hành khởi lên rất nhiều. Nếu con tiếp tục quan sát để thấy nó thôi thì con lại không ngủ được. Mà cứ để nó khởi thì nó trở thành tướng trong mộng rất phiền não. Con kính xin thầy chỉ cho con cách. Con cảm ơn thầy và chúc thầy thật nhiều sức khỏe ạ. À. con thành kính đảnh lễ thầy.
Cái này á, nó những cái trường hợp như vậy á là mình phải biết cách. Chứ nếu mà không biết cách á, thì mình làm lung tung là nó sẽ mệt thêm. Thực ra đó, tất cả những cái mà ở trong mình mà nó cứ khởi lên á, chính là những cái mà mình lưu giữ vào, mình lưu vào bên trong. Cho nên bây giờ nó cứ khởi lên. Mà tại sao khi mình đi đứng nằm ngồi mà chánh niệm tỉnh giác thì mình không thấy. Mà khi mình nằm ngủ mình buông ra đó, thì lúc đó là nó lại khởi lên. Hoặc là khi mình nằm ngủ thì nó khởi lên. À, thì cái khởi lên này á, là mình phải hiểu cái nguyên nhân của nó. Tại sao mà khởi lên? Nếu như mình á, bây giờ mình không cần, đừng có bao giờ là khi nó khởi lên hay là khi tham sân si gì đó, mình cố gắng để mà loại trừ nó. Bởi vì khi mà mình cố gắng loại trừ nó đó, tức là mình lại để nó vào lại trong vô thức. Để vô trong vô thức. Nhưng mà theo phân tâm học á, thì người ta tránh là dồn nén vào trong vô thức, mà là phải là hữu thức hóa vô thức, tức là phải rõ biết nó. Nhưng mà rõ biết nó đó, tức là mình chỉ nhận biết nó thôi, chẳng phải là không phải cố mà dẹp nhạt nó đi, mình chỉ rõ biết nó thôi, rõ biết sự sinh diệt của nó thôi. Nhưng mà rõ biết sự sinh diệt để làm gì? Bởi vì qua đó là một thông tin rất quan trọng. Thật ra đó là một thông tin rất quan trọng. Đó. Thí dụ như bây giờ thế này, một cái người đi du lịch, thì mình đi được mấy hai cây số rồi, lái xe đi hai cây số rồi, nhưng mà tự nhiên mình nhớ là mình chưa có cúp cái cầu dao điện ở trong nhà, lỡ mình đi mà cả tuần hay là cả một thời gian lâu đó, ở trong nhà nó bị chập điện hay là bị cái gì đó là rất nguy hiểm, cho nên mình lái xe trở về lại mà cúp cầu dao. Như vậy là sao? Điều này cho mình học ra điều gì? Là lẽ ra đó, nếu người đó khi đi đó là cúp cầu dao đàng hoàng, biết rõ mình đã cúp cầu dao đàng hoàng rồi, thì lúc đó mình đi á là không có cái chuyện mà cúp cầu dao chưa khởi lên, không có chuyện đó. Vì vậy cho nên á, do thiếu rõ biết trong đời sống hàng ngày, cho nên Đức Phật ngài nói là một người mà sống 100 năm nhưng mà không rõ biết á thì giống như chết, sống như một xác chết. Cho nên cái gì mà mình đưa vào trong vô thức là sao? Vô thức tức là mình không ý thức được, mình không rõ biết được, có khi mình làm một cách máy móc cho mình không có rõ biết đó. Hoặc là mình làm theo quán tính, hoặc là mình làm theo thói quen, hoặc là mình làm một cách máy móc, cho nên mình không rõ biết đó. Cho nên ở đây cái rõ biết mới là quan trọng. Như thế nào nè, bây giờ cứ để nó sát tham sân si gì đó, hoặc là khởi lên gì đó, kệ nó, không, đừng có quan tâm. Mình chỉ biết là được rồi, sân là chỉ biết sân được rồi, tham chỉ biết tham được rồi. Nhưng bây giờ mình bắt đầu là thường tròn vẹn rõ biết. Bây giờ nếu mình thường tròn vẹn rõ biết, đi là cúp cầu dao, coi lại thử là cái bồn nước, thí dụ như cái bồn mà xin lỗi cái bồn cầu của thầy á, mà thầy nhấn một cái thì nước nó xả một cái, nhưng mà thầy đi ra ngoài ngồi làm việc thì nghe róc rách, thầy nhìn bồn mới thấy là nước nó chạy nó hở, tức là cái không đầy kín á, khi mình kéo lên cái thì nó ụp đầy xuống nhưng mà nó không kín, cho nên nước nó cứ chạy ra trong cái bồn, không có nước trong cái bồn nước á, không có nước mà nước là cứ chạy ra ngoài. Thầy quan sát một cái như vậy rồi á, lần sau á, tức là do mình thiếu quan sát này, nguyên nhân là mình thiếu quan sát. Cho nên nó giả sử như bây giờ nếu mình không quan sát mà thầy đi ngủ tự nhiên mình nói không biết là nước bồn cầu nó chảy hết không. Cho nên thầy phải thức dậy, thầy phải đứng dậy tới coi lại, quan sát cho kỹ. Nếu là nước thấy chảy thì thầy chỉ cần là bấm một cái cho nó nhẹ một cái là nó đầy lại một cái, quan sát thấy nước không chảy nữa là mình đi ngủ, thì nó rất yên. Như vậy rõ ràng là trong đời sống hàng ngày của mình á, mình cứ đưa vào trong vô thức quá nhiều cái mà do mình khi làm không ý thức được, không nhận biết được. Vậy thì cái mà mình thường rõ biết cực kỳ quan trọng, chẳng phải là ngồi thiền định. Bây giờ cứ ngồi thiền định rồi cái ở nhà là điện chụp cháy nhà hết trơn, cho có nhiều người đi du lịch cái ở nhà là cháy cả cái nhà của, mà nó cháy cả cái chung cư luôn á, đó. Rất là nguy hiểm. Cho nên nếu mà mình mà thần đồng chú tâm quan sát, hay là mình sáng suốt định tĩnh trong lần làm gì mình rõ biết, thì cái rõ biết đó là cực kỳ quan trọng. Và khi mà mình rõ biết, cái độ rõ biết càng cao đó, thì tự nhiên tham sân si từ hết, mà mình không cần phải là ngồi mà đánh kiếm với nó hay là đấu trường với nó, không cần phải đấu trường với nó, mà là mình cứ sáng suốt rõ biết. Thì cái sáng suốt rõ biết nó càng cao đó thì càng rõ ràng á, thì những cái đó từ đầu nó giảm đi. Cho nên á, cái giáo pháp của Đức Phật á còn gọi một cái tên khác, gọi là hành đoàn giảm. Cái đoàn giảm này không phải là mình mà đánh trượng với tham sân si. Vì nếu mà mình đánh trượng với tham sân si là tham sân si nó sẽ lên cao hơn nữa. Còn bên đấy đó là mình cứ sáng suốt rõ biết. Cho nên khi tâm sân nó khởi lên cái là mình sáng suốt rõ biết rồi đó. Cho đến khi mà tâm sân chưa khởi lên, mình cũng đã sáng suốt rõ biết trước rồi, thì lúc đó sân sẽ không khởi lên đó. Cho nên không cần phải đấu tranh với những cái đó, không cần phải đặt câu hỏi là làm thế nào để dẹp bỏ cái đó, mà là chỉ cần luôn sáng suốt rõ biết thôi. Cho mình càng ngồi mà đấu tranh với nó chừng nào là mình lại mất cái sáng suốt rõ biết. Trong khi đó mình sáng suốt rõ biết thì không cần tranh đấu với nó mà nó tự diệt.
Dạ, câu tiếp theo. Kính bạch sư ông cho con hỏi, mỗi lúc tâm con lắng lại, con hay bị khởi lên các câu giảng của sư ông, xin sư ông khai thị cho con ạ.
Cái đó thì cũng bởi vì nhiều khi do khi nghe đó là mình cố gắng nắm bắt, cái đó là một cái sai lầm á. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi nghe pháp thì á, ít người nghe được lắm. Có những trở ngại gì mà thực sự là không nghe được. Có người á thì đã có một kiến thức khác, bây giờ nghe cả là cứ kiến thức của mình nó cứ dồi lên, nó chống lại, cho nên không chấp nhận. Tại vì mình đã thường quen rồi. Giả sử như mấy người đã từng đi hành thiền khóa này khóa kia rồi thì cũng có được á phỉ lạc đường an lạc đồ này kia, bây giờ nói đừng có ngồi thiền cái là chống liền. Ngồi thiền là vô ích, trở ngại là khởi lên chống liền, thành ra nghe không được. Có người á là cố nghe làm sao để mà hiểu thầy nói gì, cho nên cố gắng mà nghe để mà hiểu, cố gắng mà thu thập. Cho nên chính cái mà cố gắng thu thập đó làm cho mình nó đâm ra nó cứ khởi lên hoài. Còn á, nghe đúng á là thế này, nghe đúng á là thứ nhất, buông hết những gì mà mình đã có. Thí dụ bây giờ mình đang là theo đạo Phật ấy, mình nghe một ông cha giảng, thì mình cứ quên hết đạo Phật mình đi, cứ nghe ông cha giảng coi ông nói cái gì, chứ đừng có mình quên đi, mình phải theo cái ngôn ngữ của ông cha đó. Ông cha đó ông nói là khác, nhưng mà thật ra nếu mà mình thấy cái thật á thì có khi là không khác. Bởi vì Đức Phật Ngài cũng nói cái thật, mà ông cha đó ông cũng nói cái thật, thì có khi cái thật đó nó không khác. Cho nên đó, ông nói với một ngôn ngữ khác mà mình vẫn thấy được cái thật. Đó. Ông nói Thượng Đế, nhưng mà mình lại thấy rằng là sự hoàn hảo của, sự hoàn hảo trong sự vận hành của Pháp. Đại khái là vậy. Tức là bởi vì khi mình đã thấy được cái sự thật rồi á, thì nói kiểu gì thì nó cũng là sự thật đó thôi, chứ đâu có khác. Nhưng mà ngôn ngữ khác, cách diễn đạt khác, hoặc là có khi ông cha đó ông không hiểu, ông lại nói chủ quan theo ý ông á, thành ra nó sai đi. Nhưng mà cái người thấy á thì vẫn thấy đúng. Cái người nói sai mà cái người thấy vẫn thấy đúng. À. Vì vậy cho nên á, khi mình nghe đó thì mình quên hết mọi cái đi, mình chỉ nghe cái đó một hoàn toàn mới mẻ. Và khi nghe đó, bởi vì nó có hai loại thuyết pháp. Một loại thuyết pháp là định nghĩa kinh điển, chữ này nghĩa này, chữ kia nghĩa kia, chữ nọ, cho nên là toàn là định nghĩa ngôn ngữ rồi bao nhiêu pháp này bao nhiêu chi phải học thuộc, pháp kia bao nhiêu chi phải học thuộc, cho nên là bắt mình phải nắm bắt. Còn ngược lại pháp của thầy á, mà nghe đó là nghe để thấy ra, còn quên đi chừng nào là tốt chừng đó, nghe rồi quên đi, không nhớ gì hết. Mà chỉ có nhiều người nói vậy, ủa sao con nghe thầy giảng thì con thấy hết mà sao không nhớ gì hết, thì đúng rồi, thầy nói vậy là đúng rồi, quan trọng là nghe để thấy thôi. Ví dụ như bây giờ thầy nói là đây là cái hoa sen trắng, thì thấy rồi thôi, cho cái đây là hoa sen trắng thì nhớ anh chị. Anh tôi là không phải là cố nhỉ. Đây là sao? Đây là dịch ra tiếng Anh thì sao? Dịch ra tiếng Pháp thì sao? Nguồn gốc của chữ đây là như thế nào? ngồi phân tích cái chữ đây đó là làm gì? Là động từ gì? là động từ hay là danh từ? Đó, ngồi phân tích đó. Rồi hoa là sao? Rồi sen là sao? Rồi cái người mới định nghĩa biết. Nhưng mà trong khi đó cái người nghe thì người thấy đó là chỉ cái thấy liền, còn quên cái chuyện mà mình nói câu gì đó, không biết hồi nãy thầy nói câu gì quên rồi. Nhưng mình thấy cái hoa sen rồi đó. Cho nên người ta mới nói rằng là nhất thiết tu đa la giá như tiêu nguyệt chỉ, tức là tất cả những cái mà lời dạy của Đức Phật á là giống như ngón tay chỉ mặt trăng thôi. Cũng như tất cả những điều mà thầy cố gắng nói á, không phải là nắm bắt điều thầy nói, mà là lúc đó mình thấy ra ở nơi mình cái điều đó hay không, có thấy ra được cái điều đó nơi mình hay không. Mà khi thấy ra rồi á thì không nhớ cái lời, nhưng mà cái mình thấy đó không bao giờ quên đó. Nhưng mà bây giờ do là mình cứ nắm bắt, do khi nghe mình cứ cố nắm bắt thầy nói cái gì rồi ghi nhớ, có người là họ ghi chép luôn á, họ ghi chép là thầy nói thế này thế kia cái nào đó, có thể là họ nói lại rất là rõ ràng y như thầy nói, nhưng mà có thể họ chưa thấy gì hết. Cho nên nghe là thấy chứ không phải nghe để mà hiểu, và không có cần là thu thập bất kỳ điều gì thầy nói cả, mà là có thấy ra cái điều đó ở đây mình hay không.
Câu tiếp theo, tại sao tâm con hay suy nghĩ tiêu cực và nghĩ nhiều, lan man, làm cách nào để bỏ được thói xấu này ạ?
Cái tâm đó, Đức Phật gọi là cái tâm hoang vu. Tâm hoang vu. Cái tâm mà trù lâm. trù lâm là sao? Tức là một rừng rậm. Cái tâm như là cái rừng rậm, trù lâm cũng vậy, tức là một cái rừng trù phú. Tức là cái tâm mình nó không có rõ ràng minh bạch. Nó không có thấy rõ cái gì cái này ra cái đó. Còn khi mà tâm mình mà rõ ràng minh bạch rồi á, là nó nó trong vắt. Khi mà bỏ, nó đang biến mất rồi là tâm nó trong vắt, cho nó không có suy nghĩ gì lung tung hết đó. Nhưng mà khi mình á, mà cái đó là do đâu? Do là mình còn muốn nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia, mình còn muốn thích cái này, ghét cái nọ. À, cho nên cái tâm mình nó cứ bị phân tán, nó không có an tịnh được. À. Không an tịnh được. Vì vậy mà không an tịnh được á, thì nó không tròn vẹn được với cái thực tại. Cho nên mình mới thấy rằng là cái độ tròn vẹn rõ biết thực tại là vô cùng quan trọng. Đó, như hồi nãy mình cũng nói rồi đó, tức là bây giờ cái chuyện gì mình không quan trọng, bây giờ mình chỉ cần là phải rõ biết thực tại thôi. Mà cái rõ biết á không phải là mình rõ biết, mà thực ra mình buông ra đó thì cái tâm vốn nó là cái tánh biết mà chói sáng. Đức Phật ngài gọi đó là cái Pasarajita, hay là bên Bắc Tông người ta gọi đó là Phật tánh, hay là Phật tri kiến. Đó. Thì cái thấy biết hoàn toàn sáng suốt minh bạch á, thì cái đó gọi là tánh biết, hay là tánh giác, hay là Phật tri kiến, hay là Phật tánh cũng được. Phật tánh là chữ mình nói Phật tánh thì mình cứ nói là cái đó là từ Bắc Tông. Chứ thực ra trong Phật giáo mình cũng có cái từ Phật tánh nhé. Phật tánh đó tức là Buddhacharita. Buddhacharita là Phật tánh. Đó. Thì cái Phật tánh đó tức là cái tánh giác. Đó. Mà thực ra cái tánh giác là có sẵn trong mỗi người. Ban đầu thì cứ chạy ra đi ngoài tìm cho nên mà trong tìm kiếm rồi tìm kiếm mất. Tham lam trân ngẩn si mê cho nên mới gặt hái những cái kết quả đau khổ phiền não rồi mới buông dần cho đến khi buông hết rồi á thì nó mới lộ ra tánh biết là chói sáng. Thì lúc đó mình người ta gọi là giác ngộ nè. Giác ngộ là giác ngộ thấy ra đạo đế diệt đế đó. Còn không thì mình cứ trôi lăn trong tập đế khổ đế thôi. Bây giờ cho nên bây giờ cái quan trọng á trong thiền á cũng phải là cái mình nói là thiền tuệ. Thực ra là trong cái tròn vẹn rõ biết đó là nó có đầy đủ giới định tuệ trong á. Mà giới định tuệ từ tánh chứ không phải là giới định tuệ chế định. Giới định tuệ chế định á là tạm ứng cho những người chưa có nhận ra được cái giới định tuệ từ tánh. Mà Đức Phật á ngài mới sử dụng cái giới định tuệ chế định đó để giúp cho người ta trở về với cái giới định tuệ tự tánh đã có sẵn trong mỗi người. Tức là cái đức tính mà trong lành định tịnh sáng suốt, trong lành là giới, định tịnh là định, và sáng suốt là tuệ. Trong bản thân của mỗi người á, cái mà Đức Phật ngài gọi là Pasarajita đó là nó có đầy đủ cái giới định tuệ tự tánh, chứ không phải là giới định tuệ chế định. Nhưng mà bởi vì khi người cứ tham lam sân hận si mê chạy ra bên ngoài quá nhiều, cho nên Đức Phật ngài mới dùng cái giới định tuệ chế định đó để giúp cho họ trở về với cái giới định tuệ tự tánh. Chứ còn khi mà các cái 22 năm đầu á là Đức Phật chưa có đặt ra giới luật gì hết á, thì các vị chứng ngộ a la hán rất nhiều. Thành không phải là giới định tuệ chế định, mà là giới định tuệ tự tánh. Vì khác, tự tánh là sao? Tức là từ cái người đó thấy ra, người đó tự giác, người đó đủ sáng suốt để thấy rằng việc đó không nên làm. Đó, việc đó làm thì có hại mình, hại người. Đó, cho nên người đó không làm. Người đó không cần biết giới gì hết trơn á. Nhưng mà người đó biết rất rõ là việc gì đáng làm, việc gì không đáng làm. Đó, thì cái đó gọi là giới tự tánh. Tức là tự giác, tự biết, chứ không phải người khác nói mới biết, thì gọi là tự tánh. Cho nên là bây giờ cứ thường sáng suốt rõ biết thì thôi. đang đồng cũng biết, đang tham lam cũng biết. Thì trong cái niềm tâm đó, Đức Phật nói tham thì thấy tham, sân thì thấy sân, si thì thấy si, thấy là rõ biết cái si, rồi là trói buộc thì biết trói buộc, giải thoát thì biết giải thoát, tâm an tịnh thì biết an tịnh, mà tâm vọng động thì biết rộng rộng, tức là nói chung là thân thọ tâm pháp ra sao thì mình thấy như vậy. Đó, cái thấy là chính, không phải là cố giữ một cái gì, hay là cố đạt một cái gì, mà chỉ thấy ra là chính. Thì khi mà thấy ra được á, thì lúc đó mới là nói theo phân tâm học là hữu thức hóa vô thức. À, do đó những cái mà nó lăng xăng khởi lên là nó được hữu thức hóa hết, được rõ biết hết, cho nên nó không còn lăng xăng nữa. Vậy thôi, kéo dài vậy. Rồi, hết giờ, ngày mai tiếp. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu sukh ta hôn tu nha ca yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu sukh ta hôn tu nha ca yô. Y đằng nô nha ti nàng hôn tu sukh ta Atayo idang batame punyang asabakaya vahang otu.